Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày càng có nhiều ca tử vong hoặc gọi là đột tử hoặc đột quỵ do nắng nóng giữa lúc mà các đợt sóng nhiệt nó đang hoành hành trên khắp nơi ở thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là những nước nhiệt đới nắng nóng quanh năm, thì cái đợt sóng nhiệt này nó càng làm cho cái tình trạng bị sốc nhiệt, bị đột quỵ do nắng nóng ngày càng trầm trọng hơn với nhiều ca nguy kịch hơn. Nếu quý vị có theo dõi thời sự thì quý vị cũng thấy là có rất là nhiều những ca nhập viện trong cái mùa hè này ở Việt Nam, và một trong những cái ca mà được nói nhiều nhất lúc này là trong cái đoàn sư tăng đi theo nhà tu hành Thích Minh Tuệ, thì cũng có một người đã tử vong vì sốc nhiệt, vì đột quỵ do nắng nóng. Làm sao mình có thể nhận biết được đột quỵ do nắng nóng và làm sao để xử trí tức thời, tránh đột tử, tránh tử vong? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Xin chào bác sĩ Khanh, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, mình nói về đột quỵ do nắng nóng. Tiếng Mỹ gọi là heat stroke, mà Việt Nam còn gọi là sốc nhiệt, thì cũng xin hỏi bác sĩ như thế nào gọi là bị sốc nhiệt, bị đột quỵ do nắng nóng?
Vâng, thưa Trà My, thưa quý vị khán giả, khi nói tới sốc nhiệt có nghĩa là trong cơ thể quý vị có một cái hệ thống gọi là cái thermostat, là trong cái cơ thể mình có cái hệ thống điều để cho nó điều hòa cái nhiệt độ trong cơ thể của mình. Khi mà nó vượt qua một cái mức thường thường là 104 độ hoặc là 40 độ C thì cơ thể mình mất đi cái trật tự đó và sẽ đưa đến tình trạng là nguy hiểm tới tính mạng.
Như vậy là nếu cái nhiệt độ trong cơ thể của mình trung bình hài hòa thì không sao, mà cái nhiệt độ này thay đổi đột ngột bất thình lình thì nó ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng mà cái sự thay đổi này là phải thay đổi lên hay thay đổi xuống thì mới bị sốc nhiệt, có nghĩa là nhiệt độ tăng hay nhiệt độ giảm bất thình lình thì mới bị sốc nhiệt, thưa bác sĩ?
Đấy, vâng, thì cả hai. Khi sốc nhiệt thì thông thường để mình nói là nhiệt độ nó bị tăng lên, còn nhiệt độ mà thấp thì gọi là hypothermia, thì cũng là một cái thay đổi đột ngột, thì cũng là một cái loại bị hạ nhiệt thấp quá, cũng bị là một cái tình trạng đưa tới nguy hiểm tới tính mạng luôn, thưa quý vị.
Như vậy là tăng bất thình lình hoặc giảm bất thình lình thì cũng nguy hiểm tới tính mạng. Đây là nhiệt độ, nó cũng tương tự như là mình nói huyết áp vậy đó. Huyết áp của mình tăng giảm trong người cũng là một cái chỉ số ảnh hưởng tới nguy cơ tử vong, thì cái nhiệt độ của mình cũng tương tự quan trọng như thế. Nhiều người ta cứ nghĩ tới huyết áp, người ta nghĩ tới chỉ số này chỉ số nọ, mỡ này kia trong cơ thể, mà người ta không nghĩ tới cái nhiệt độ trong cơ thể là quan trọng, vì họ cứ nghĩ rằng có sao đâu, con người mình thích nghi mà. Nhưng mà càng ngày do biến đổi khí hậu thì thời tiết xung quanh mình nó càng khắc nghiệt hơn, nắng thì nóng nhiều hơn và kéo dài hơn, cho nên cơ thể của mình cũng khó thích nghi hơn, thành thử ra nó cũng có nhiều cái ca đột quỵ đột tử do sốc nhiệt, do nắng nóng. Và thì bây giờ xin hỏi bác sĩ về tất cả những cái nguyên nhân gây sốc nhiệt hoặc là đột quỵ do nắng nóng, thì có phải nguyên nhân chỉ là do trời nắng, do tia nắng mặt trời mà thôi hay không?
Vâng, thưa quý vị, thì khi mình nói tới sốc nhiệt tức là bị nóng cơ thể mình, cái nhiệt độ nó mất trật tự, thưa quý vị, thì thường thường nó có mấy cái giai đoạn khác nhau, nhưng mà đúng là trong trường hợp này là khi trời nắng, trời nóng, nhiệt độ nóng và cơ thể mình không có thích nghi được kịp cho cái sự thay đổi đó thì sẽ đưa tới cái vấn đề là bị sốc nhiệt, thưa quý vị.
Như vậy là khi mà cơ thể mình không thích nghi kịp với môi trường nhiệt độ xung quanh thì sốc nhiệt sẽ xảy ra. Vậy thì nguyên nhân gây sốc nhiệt là do nắng nóng đột ngột hoặc là cơ thể không thích nghi được. Còn nguyên nhân nào khác nữa không, bác sĩ?
Ví dụ thường thường cái thích nghi đó nó cũng có cái nhiều cái đòi hỏi khác nhau. Nhiệt độ cũng là một phần, thưa quý vị. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ một người ở cái xứ mát lạnh quen rồi, họ ví dụ là bên Mỹ đây đi, mình ở một cái tiểu bang đã mát, cái mình bay về Việt Nam chơi thì đó là cái khu nhiệt đới độ ẩm cao. Hoặc là bên Mỹ này thì có nhiều tiểu bang nó rất là rộng lớn, quý vị, nhưng mà nếu đi về như là Florida hay là những cái tiểu bang về hướng Nam thì cái độ ẩm nó rất là cao. Và quý vị ra ngoài thì thấy cái mồ hôi mình, khi mình ra cái mồ hôi đó thì nó không có bốc hơi được, và cái nhiệt độ trong người mình nó không có thoát nhiệt được. Thì đó thì nên là khi mình về Việt Nam chơi, vừa mở bánh cánh máy bay ra, cửa máy bay ra, đi ra ngoài thấy nó đổ mồ hôi ngay lập tức, quý vị. Thì đó là cái thay đổi đột ngột của cái nhiệt độ từ trong cái máy bay khi bước ra khỏi một cái nước mà nóng và nhiệt độ cao, ẩm ướt, thưa quý vị. Thì đó là một cái thay đổi đột ngột và có thể nguy hiểm cho những người không có quen, không có thời gian để mà thích nghi cái nhiệt độ như vậy.
Bác sĩ nhắc tới cái yếu tố thay đổi nhiệt độ đột ngột thì nó không chỉ dừng lại ở cái việc là mình đi ra trời nắng nóng nhiều mà mình bị, mà cũng có thể là mình thay đổi bằng cách là đang ở nắng nóng đi vào phòng máy lạnh vân vân. Thì một lát nữa mình sẽ tìm hiểu rất là nhiều những cái trường hợp cũng liên quan tới chuyện thay đổi nhiệt độ đột ngột đó thì nó ảnh hưởng tính mạng ra sao. Mong quý vị theo dõi đến phút cuối, và trong lúc quý vị đang theo dõi, những thắc mắc của quý vị để trong phần bình luận sẽ được giải đáp. Thưa bác sĩ, trở lại với những cái nguyên nhân thì cũng xin hỏi về những yếu tố nguy cơ. Tôi hiểu sốc nhiệt là do thay đổi nhiệt đột ngột rồi, nhưng mà những cái yếu tố nào được xem là nguy cơ dễ làm cho tôi bị sốc nhiệt nhất?
Thưa quý vị, thường thường những người trẻ em và người lớn là hai cái người mà có cái nguy cơ cao, là tại vì nhất là trẻ em dưới 4 tuổi, thưa quý vị, cái hệ thống thần kinh của họ là cái hệ thống mà điều khiển cái nhiệt độ trong cơ thể, nó chưa được hoàn thành. Cho nên là những trẻ em dưới 4 tuổi thông thường hay bị sốc nhiệt. Và khi mà mình 65 tuổi trở lên, thông thường với cái tuổi đó thì cái hệ thống thần kinh của mình nó cũng lại bị suy nhược đi, thì chính cái hệ thống đó để điều khiển cái nhiệt độ trong cơ thể cũng bị mất đi cái trật tự, và cái thành phần đó cũng rất là dễ bị sốc nhiệt, thưa quý vị. Đó là hai thành phần rất là lớn, chưa kể những người có những cái bệnh nền như là tiểu đường, bệnh về máu, về tim cũng có cái sự ảnh hưởng đó, thưa quý vị.
Những người mà bị huyết áp thấp đó bác sĩ, họ thường đứng lên ngồi xuống hay say sẩm choáng váng đó, thì nhiều khi họ cũng cảm giác là họ dễ bị sốc nhiệt hay là dễ bị mệt mỏi vì nhiệt độ nhiều hơn. Thì không biết người có huyết áp thấp có là một trong những nguy cơ dễ bị đột quỵ do nắng nóng hay không?
Dạ vâng, tất cả các bệnh nhân nào mà có bệnh về tim, bao gồm bệnh về áp huyết cao hoặc thấp, bệnh về tim cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và các quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường thì tiểu đường thông thường nó cũng đưa qua vấn đề nó phá những cái mạch máu của mình, cho nên là mạch máu quý vị sẽ bị yếu và sẽ trong cái trường hợp sẽ bị trong cái thành phần nguy cơ đưa tới bệnh của sốc nhiệt, thưa quý vị.
Sốc nhiệt hay đột quỵ do nắng nóng thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ là nắng nóng bao nhiêu thì mới bị sốc nhiệt, hoặc là tôi phải ở ngoài nắng bao lâu thì tôi mới bị đột quỵ do nắng nóng?
Vâng, thưa quý vị, cái vấn đề là nó cũng rất là tùy, thưa quý vị. Tuy là ngoài trời nắng nóng, nhưng mà nếu mà quý vị để ý, có nhiều người họ sống trong cái môi trường nắng nóng đó, họ hoàn toàn không có sao hết. Bởi vì họ sống trong cái môi trường đó, họ quen rồi, cái cơ thể họ đã thích nghi, cho nên là không có vấn đề gì. Ví dụ như là bây giờ mình muốn về Việt Nam chơi, và bây giờ nhiệt độ Việt Nam rất là nóng, thưa quý vị. Nhưng mà mình về đó bất thình lình mình đang ở cái xứ mát, về một xứ rất là nóng, thì họ thấy là ít nhất có phải mất từ 1 tuần tới 2 tuần thì cơ thể mình mới thích nghi được cái khí hậu ở đó. Cho nên khi mình mới về chơi, mình cũng cũng thong thả, đừng có chạy ra ngoài đường để đi chèo thuyền, chèo nước, leo núi, leo đồi, hay là đi ra ngoài những cái giờ rất là nắng, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mình sẽ tránh những cái giờ đó cho cái cơ thể mình nó quen đi. Rồi mỗi một ngày cơ thể mình sẽ tăng tăng cái thời gian ở bên ngoài nhiều hơn, trong cái khí hậu nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ làm được những cái việc như là những người ở trong cái sống trong cái khu vực đó, thưa quý vị. Nên là tất cả nó cũng liên quan tới cái thích nghi, để chưa kể cả cái cách mặc quần áo. Nhiều khi cái nhiều quần áo mình mặc nó không có đúng với cái thời tiết, có thể mình mặc cái áo nó dày nó quen rồi, cái mình về một cái xứ mà phải mặc áo mỏng cho nó mát, cho nhiệt độ nó dễ được thoát trong khỏi 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 cơ thể, quý vị. Cho nên đó là những cái mà mình cũng cần phải để ý, chứ cũng không hẳn là cái nhiệt độ không, thưa quý vị.
Như vậy không có thể có được một cái chỉ số chính xác là nhiệt độ bao nhiêu thì mới sốc nhiệt, hoặc là đi nắng bao lâu thì mới bị sốc nhiệt, không có cái sự đo đạc chính xác được, phải không bác sĩ?
Dạ không có, nó cần tùy theo cái bệnh nền của mình nữa, thưa quý vị. Và đồng thời cái thời gian cơ thể thích nghi và cái độ ẩm của cái vùng mình tới.
Cái độ ẩm đó nó ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Tại vì người ta cũng nói nhiều là có những nơi mà nó khô, nó nóng thì nóng, nó khô thì khô, nhưng mà cũng có nơi nó nóng nhưng mà nó ẩm, thì cái độ ẩm này nó là giúp hay là nó sẽ tác hại? Nói về sốc nhiệt đó thì cái độ ẩm đó nó sẽ giúp cho mình bớt nguy cơ sốc nhiệt hay là dễ bị sốc nhiệt hơn?
Vâng, thưa quý vị, cái độ ẩm là cái nó là cái tai hại, là nó là cái điều xấu, không phải là cái tốt, quý vị. Thì quý vị tưởng tượng là độ ẩm mình để một cái gì ra ngoài, mình thấy là cái ví dụ một cái tờ giấy đi, quý vị, mình thấy nó sẽ ẩm ướt, còn nếu mà mình khô tức là nó khô gian thôi quý vị. Thì để quý vị hiểu chút xíu về vấn đề độ ẩm và cái sốc nhiệt quý vị, cái cơ thể quý vị là cái ngoài da của quý vị đó, là quý vị sẽ để ý sẽ thấy đó là khi mà quý vị tới một cái nơi hay là quý vị đang tiếp xúc với một cái môi trường nó nóng thì bắt đầu quý vị thấy cái da mình nó sẽ hồng lên. Nó hồng lên là tại vì máu trong cơ thể quý vị nó đang ra cái ngoài da của mình để nó đang tìm cách nó giải nhiệt. Đó là cái bước đầu tiên để mà mình thấy là khi mình đang bị nóng thì da mình sẽ hồng. Hồng có nghĩa là mạch máu mình nó đang nở, nó đang giãn ra để cho cái nó thoát nhiệt quý vị. Sau đó đó là nếu mà không có đủ để thoát nhiệt thôi quý vị thì bắt đầu mình sẽ đổ mồ hôi. Khi quý vị ra mồ hôi đó thì hy vọng là có cái gió nó thổi qua, thì cái gió nó thổi qua nó mang cái nhiệt đi cho mình. Nhưng mà nếu mà quý vị mà đổ mồ hôi nhưng mà ở bên ngoài khí hậu nó cũng cùng ẩm nữa thì mồ hôi mình nó không có bốc hơi được quý vị, nó vẫn nằm ở ngoài da, nên có nghĩa là cái nhiệt độ trong cơ thể bị quý vị nó không có thoát ra được vì cái mồ hôi của ướt của tay mình mà cái mồ hôi của độ ẩm của môi trường nó đều giống nhau thì cái nhiệt trong cơ thể quý vị nó không có thoát ra được. Thì đó là cái vấn đề là độ ẩm là cái điều không có tốt và vấn đề cơ thể muốn thoát nhiệt.
Như vậy mình nói tới cái chuyện độ ẩm nó không tốt đó là mình liên hệ tới ở Việt Nam, vì khí hậu ở Việt Nam là nóng nhưng mà ẩm, nó khác với những cái khí hậu ở Trung Đông, ở những vùng sa mạc là nóng mà khô. Như vậy thì ở Việt Nam nóng ẩm thì cái nguy cơ bị sốc nhiệt càng cao hơn, phải không ạ?
Nó cao hơn nhưng mà lại người Việt Nam thì họ lại thích nghi với cái cuộc sống và đó là cái cơ thể của họ, cho nên là chính vì nhờ cái đó thì họ sẽ lại quen, cho nên là họ cũng vẫn đỡ được không có sao với một cái người ở cái môi trường khác tới Việt Nam. Cho nên
Bạn
là
nhất nhạc xin mời bạn.
đã, thì nhưng mà nếu mà trong trong nước Việt Nam thì nó lại chia thành hai thành phần. Nếu mà thành phần nào mà làm việc ở trong nhà, làm việc máy lạnh, chỗ bóng mát thường xuyên thì họ mà bước ra ngoài đường thì đó cũng là một cái việc giống như là sốc nhiệt, tại vì cơ thể nó không có thích nghi trong cái công việc làm của mình với cái môi trường mình sống, nó không có đi đôi với nhau, thì đó cũng sẽ là một cái vấn đề nguy hiểm hơn là quý vị sống một cái môi trường mà bên trong và bên ngoài nó đều giống nhau.
Nói về cái thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường với cơ thể của mình là cái nguy cơ dẫn tới sốc nhiệt, thì đó là một yếu tố. Nhưng mà cũng có một yếu tố khác mà mọi người cũng thắc mắc, có nghĩa rằng là nếu mà tôi ở ngoài cái môi trường nhiệt độ cao mà kéo dài trong một thời gian dài thì nó cũng có làm nguy cơ sốc nhiệt hay không, vì cũng có những cái ca, những cái trường hợp tử vong. Ví dụ như có một người lái xe đi từ thành phố về quê giữa trời nắng nóng, sau mấy tiếng đồng hồ lái xe giữa trời nắng nóng đó thì anh ta bị sốc nhiệt và tử vong. Thì cái này thì dĩ nhiên là người ta nghĩ rằng đã ở ngoài trời bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi thì cơ thể nó phải thích nghi rồi, nó không có sự thay đổi nhiệt đột ngột mà tại sao vẫn tử vong, thì đó có phải chăng là một cái yếu tố ở ngoài nhiệt độ nóng lâu kéo dài cũng gây sốc nhiệt tử vong không chị?
Dạ vâng, cái trường hợp đó là cũng có thể một cái lý do mình giải đáp nó khác thưa quý vị. Để mà tất cả những cái mà đột quỵ hay là heat stroke, mình sẽ nói về cái sốc nhiệt đó quý vị, là có thể mình tránh được chứ không có phải là cái chuyện mà nó phải xảy ra quý vị. Thì có những cái biện pháp để mình ngăn ngừa cái vấn đề đó, thì cái đó đó là để tránh cái trường hợp cơ thể bị khô, là dehydrate. Cho nên cái người mà lái xe đó thưa quý vị, nếu mình ví dụ cái người đó mà Trà My vừa nhắc tới đó, thì nếu mà cái anh ta tuy nhiên bệnh này mình không có biết anh bị cái gì, nhưng có thể bị tiểu đường, có nhiều thứ lắm thưa quý vị. Nhưng mà nếu để mà trong cái trường hợp mà bị sốc nhiệt đó, thì cái người này thứ nhất là phải có giữ cái độ phải uống nước đều đặn. Nhưng mà những cái nước, quý vị để ý là cái mồ hôi của mình khi mà mình hay nước mắt của mình nó rất là mặn, cái vị mồ hôi mình nó mặn vì trong cái nước mồ hôi mình nó là cái chất muối mình bị mất đi. Thì khi mình bị mất mất nước mất muối ngoài da của mình thì cái người mình sẽ bị rất là mệt, nó bị rối loạn những cái điện giải, ảnh hưởng tới tim mạch, ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ và thần kinh của mình. Cho nên là cần phải uống những cái nước mà không phải là nước lạnh không quý vị. Đôi khi những cái nước đó là phải có, mình mất đi cái gì mình phải trả lại cái đó. Nếu mà mồ hôi quý vị là nước hơi mặn thì mình phải uống cái nước nó hơi mặn chút xíu. Thì cái bên World Health Organization là tổ chức WHO, đúng chẳng biết gọi là WHO hả? Việt Nam đặt làm sao?
Tổ chức Y tế Thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới đó, họ có những cái công thức để cách pha những cái nước để mình uống rất là rẻ tiền, có thể tí muối, tí đường, và tí nước để họ trộn lại. Và nếu không, quý vị nhiều khi họ sẽ bán sẵn những cái bột đó để mình pha với nước mình uống, thì những cái nước muối đó họ trả lại cho cơ thể của cái người mà Trà My vừa nhắc tới, thì họ sẽ không có bị dehydrate là bị khô, thì họ giữ được cái độ ẩm trong 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 máu của họ nó ổn định, cho nên khi họ có đổ mồ hôi đi những đường xa đi nữa đi hay là trời nắng, họ cũng đỡ hơn và sẽ tránh được cái trường hợp là bị cái heat stroke như vậy, bị cái sốc nhiệt quý vị.
Có thể là do là mất chất điện giải nhiều quá hoặc mất nước nhiều quá, thì nếu mà ở ngoài trời nắng nóng kéo dài như vậy, nếu mình bù đắp đủ những cái gì mình thất thoát đó, thì nó không gây tới cái tử vong, gây tới nguy kịch tính mạng. Thì đó là những cái nguyên nhân mà mình nói là ở ngoài trời nắng nóng bao lâu thì dễ bị sốc nhiệt, thì nó có những cái yếu tố mà bác sĩ vừa phân tích. Nếu nó lâu mà mình mất nhiều nước nhiều muối thì mình bù đắp vào, còn nếu mà mình không phải là ở ngoài nắng lâu mà mình đột ngột thay đổi từ phòng máy lạnh đi ra ngoài nắng, thì mình đã thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, cho nên mình phải từ từ chờ chờ cho cơ thể thích nghi. Đột ngột như vậy nó cũng dễ gây sốc nhiệt. Đó là những cái yếu tố nguy cơ dẫn tới sốc nhiệt. Bây giờ xin hỏi bác sĩ về cái triệu chứng báo hiệu, làm sao mình biết được là mình sắp bị sốc nhiệt, có cơ thể mình nó có báo động cho mình biết hay không, hay là một khi sốc nhiệt rồi thì nó biểu hiện như thế nào để nhận biết, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thông thường cái trường hợp mà ví dụ như là cái anh lái xe vừa rồi đây, thưa quý vị, người Jamie vừa nhắc tới, có thể là anh mong đi từ điểm A tới điểm B, anh mong là đi cho nó xong cho nó tới, anh sẽ cố gắng, anh có thể anh sẽ bị đang bị mệt, đang bị khát nước, anh có thể đang mệt mỏi, chân tay hơi bùn rùn hay là bị co giật bắp thịt, hay là hơi chóng mặt, hơi buồn ói, hơi buồn nôn, có thể đó là tất cả những triệu chứng của cái heat stroke, của cái
Sốc
chưa
nhiệt.
tới cái mức sốc nhiệt, nhưng mà nó chưa tới cái mức đó, nhưng mà là những cái tín hiệu chưa có nguy cập nhưng mà mình cần phải để ý tới, tại vì khi mà mình thấy được hơi chóng mặt này cũng là một cái tín hiệu, hơi chóng mặt, đôi khi hơi buồn ói, hay là cái bắp thịt bị co nó giật, hay là bị vọc bẻ, mồ hôi, người mình đổ mồ hôi quý vị, tại vì lúc đó mình cần cần đổ mồ hôi được, thì đó cũng là những cái tín hiệu cho mình biết đổ rất là nhiều, thì mình chỉ không lấy cái khăn mình lau, mình cũng không có nghĩ gì nhiều hết, không có ngồi nghỉ, không đi tìm bóng mát, không có dừng lại, cố cho nó xong đi, thì đó là những cái tín hiệu mà có thể sẽ đưa tới cái vấn đề nguy cấp hơn, tới cái vị là vấn đề bị sốc nhiệt.
Dạ, vậy thì biểu hiện của sốc nhiệt là căng cái đầu óc mình nó xây xẩm, đổ mồ hôi thật nhiều, cảm thấy mệt mỏi lả người, cơ có thể bị co giật hoặc vọt bẹ.
À, cái đó là những tín hiệu mà có thể đưa tới sốc nhiệt, nhưng đó là cái nó có là nó có mấy cái giai đoạn của sốc nhiệt quý vị. Có thể mình nói cái sốc nhiệt là cái heat stroke, tức là cái điểm cuối cùng của cái sốc nhiệt, còn nó có cái điểm giữa và điểm đầu quý vị, thì cái điểm đầu thông thường chỉ là cơ bắp mình nó bị co giật như là bị vọt bẻ thôi quý vị, xong rồi tiêu qua thời điểm thứ hai đó là bắt đầu mình đổ mồ hôi, chóng mặt, cái chính là đổ mồ hôi nóng, chóng mặt, buồn ói, đau bụng, co giật cơ bắp, thì cái đó là những cái tín hiệu mà có thể sắp sửa đưa tới cái sốc nhiệt, tại vì cái sự mà phân biệt của cái những cái triệu chứng mình vừa nói với quý vị và cái sốc nhiệt đó là nó sẽ căn cứ trên cái nhiệt độ trong cơ thể, thì thông thường cái nhiệt độ này là nếu mà chính xác thì đo từ cái trực tràng của cơ thể mình, chứ không phải là tai hay là miệng hay là cặp nách, cái nhiệt độ đó thì nó không có chính xác. Nhưng mà cái nhiệt độ đó nếu mà nó trên 40 độ C hoặc là 104 độ F thì nó sẽ định nghĩa là bị vô cái giai đoạn gọi là mất mất trật tự của cái nhiệt độ trong cơ thể, ta mất mất kiểm soát rồi, thì đó là cái gọi là sốc sốc nhiệt, chính xác là cái từ đó.
Như vậy là những biểu hiện trong đó có thân nhiệt tăng vọt trên 40 độ C, rồi có buồn ói, có đổ mồ hôi nhiều. Dạ, hồi nãy bác sĩ nói là thân nhiệt mình đo ở nơi nào thì chính xác, người ta thấy đo dưới lưỡi, đo lỗ tai, đo kẹp nách hoặc là đo hậu môn. Dạ, thì ở đâu là cái điểm có thân nhiệt chính xác nhất?
Hormone là chính xác nhất thưa quý vị, nhưng mà đa số cái vấn đề thì những người bình thường họ sẽ không không có làm cái điều đó, vì có thể họ sẽ ngại hoặc là không phải là chuyên môn, nên là họ sẽ rất là ngại đo cái nhiệt độ của cái hormone, nhưng mà để mà định nghĩa cái sốc nhiệt đó, thì là phải đo ở hormone thì nó là chính xác, vì đó là cái nhiệt độ chính xác của cơ thể mình nhất thưa quý vị, vì ở tai khi nó có cái gió nó thổi qua thì nó cũng không có đúng, nên đo ở trán thì cũng không có đúng, mà kẹp nách lại càng sai nữa thưa quý vị. Nhưng mà để quý vị mình muốn đính chính lại một vấn đề, là khi mình đã vô cái sốc nhiệt đó quý vị, thì là cái sự khác biệt của cái giai đoạn một, giai đoạn 2 và 3 đó quý vị, là lúc đó mình hết đổ mồ hôi được rồi quý vị, tức là cái da mình nó sẽ khô ran lại, không đổ mồ hôi được nữa. Đó là cái sự phân biệt giữa cái sốc nhiệt gọi là đoạn chót với cái đoạn 2, thưa quý vị, mình cứ cho là ba 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 đoạn đi. Thì nhưng mà cụ thể cuối cùng á, là mình không có đổ mồ hôi được nữa, và cái nhiệt độ trong cơ thể mình nó trên 40 độ C.
Tức là ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì đổ mồ hôi thật nhiều, buồn nôn, chóng mặt, bọt bẻ. Tới giai đoạn cuối cùng đúng là sốc nhiệt rồi đó. Giai đoạn cuối của sốc nhiệt là sẽ có thân nhiệt trên 40 độ C. Và
Và không đổ mồ hôi được nữa, không không người mình không có ra mồ hôi được nữa, và da mình nó rất là khô, không không có mồ hôi. Và lúc đó thì nhịp tim bệnh nhân sẽ đánh rất là nhanh, bởi vì lúc mà mình đổ lúc, lúc mình đang đổ mồ hôi được các quý vị, thì đôi khi lúc đó cái nhịp tim cái áp huyết mình nó đang đi xuống thấp, và mình cũng vẫn để mình đang cái máu của cơ thể của quý vị nó đang ra những cái ngoài da của quý vị, thì áp huyết nó đi xuống. Và khi tới cái lúc mà da nó khô rồi, không không đổ mồ hôi được nữa, lúc đó là cái vị sẽ tim đánh rất là nhanh, và cái vị sẽ bị khó thở và bị hoang mang, hay là có những cái biểu hiện rất là thất thường, như là giận dỗi hay bực bội, hay là mình sẽ nói những gì mình không thường không không có nói, hay là có cái hành động khác thường của quý vị. Đó là cái heat stroke nó như vậy.
À, trong cái giai đoạn cuối của cái sốc nhiệt đó bác sĩ có luôn cái tình trạng bị hôn mê, bị ngất xỉu luôn phải không ạ? Tại Trà My
Dạ
cũng
vâng.
thấy số người bị sốc nhiệt là ban đầu thì còn mệt, thở hổn hển, đổ mồ hôi, nhưng mà cuối cùng là gục luôn. Có phải đó là cái biểu hiện cuối cùng của sốc nhiệt không?
Dạ vâng. À không, còn thưa quý vị, cái biểu hiện cuối cùng nữa là gây tới tử vong được quý vị. Họ bị động kinh, họ bị mất đi cái sự kiểm soát, và cái họ coi là họ hôn mê luôn thưa quý vị.
Tức là ngã quỵ xuống là bất tỉnh luôn đó. Đó là cái giai đoạn của sốc nhiệt, từ đầu chí cuối nó sẽ biểu hiện như thế. Thì bây giờ cũng có người thắc mắc là bằng cách nào mà sốc nhiệt chỉ là thay đổi nhiệt độ giữa cơ thể với môi trường xung quanh thôi mà nó lại làm cho mình bất tỉnh, mà cái sự bất tỉnh này thì người ta nói rằng là nó làm cho mình bị gọi là suy não rồi đó mới bất tỉnh, hoặc là suy đa chức năng cơ quan bộ phận trong cơ thể, cái gì cũng suy hết do bị sốc nhiệt. Làm thế nào mà sốc nhiệt lại gây ra những cái tổn hại nặng nề như thế cho bác sĩ?
Dạ vâng, cái sốc nhiệt đó quý vị, nó tại vì họ dùng cái từ gọi là heat stroke là tiếng Mỹ, hay là nhưng mà đến Việt Nam thì dùng cái từ sốc nhiệt, nhưng mà
Tức
cái
là
tại
đột
vì
quỵ do nắng nóng.
vâng cái đột quỵ quý vị, thì cái đột quỵ thì nó khác, tại vì khi mà nói đến đột quỵ thì mình hay nghĩ tới là một cái mạch máu nào trong đầu nó bị bể, hoặc là nó bị không có được thông, bị nghẽn thôi quý vị. Nhưng mà cái đột quỵ này đó, nó lại khác ở cái chỗ nó là, nhưng mà nói cái vị hồi nãy đó, là ví dụ như là bình thường cái máu nó đang trong cơ thể quý vị đang trong một cái mức bình thường, nhưng mà nếu mà tất cả cái cơ thể quý vị nó phải đỏ hòn lên, nghĩa là máu của quý vị nó đang bị chuyển đi từ não mình, nó chuyển đến chỗ khác để mà nó giải nhiệt quý vị, thì có nghĩa đó là thông thường những cái máu mà đang được nuôi dưỡng cái thận của quý vị, đang được nuôi dưỡng cái não của quý vị, đang được nuôi dưỡng cái tim của quý vị, tại vì trong cái máu của quý vị là những cái oxy, những cái chất bổ, nó đang nuôi dưỡng cái não mình, cái tim mình, cái bắp thịt mình, cái phổi mình, cái thận mình. Nhưng mà bây giờ cái máu đó nó đi làm công việc khác, nó lại được điều phối ra ngoài da của mình để nó đi nó giải nhiệt. Cho nên đó, trong cái sự đột ngột đó quý vị, thì có thể quý vị bắt đầu nó gọi là multi organ failure, tức là nhiều cơ quan nội tạng bắt đầu nó bị hư. Thứ nhất là cái thận của quý vị, nó bị gọi là hư thận cấp tính, để đưa tới nhiều nhồi máu cơ tim. Xong rồi thưa quý vị, chưa kể là cái vấn đề đó mà cái bắp thịt của vị nó bị vỡ ra, nó gọi là rhabdomyolysis, là cái bắp thịt mình nó bị những cái chất đạm protein của bắp thịt mình nó bị hư hỏng đi quý vị, và nó vỡ ra, thì nó vỡ ra nó giống như là những cái hạt cát nhỏ quý vị, nó sẽ trôi tới cái thận của mình, và nó lại làm cho cái thận quý vị nó như là cái máy lọc quý vị, nó bị nghẽn lại hoàn toàn, không làm việc được nữa. Đó thì đó là, và những cái tế bào não quý vị bắt đầu bị hư, thì đó quý vị sẽ đưa tới vấn đề triệu chứng lại là bị động kinh, bị seizure, quý vị bị hôn mê. Để chưa kể khi mà trường hợp này xảy ra quý vị, cái phổi quý vị đó nó bị pulmonary edema, mà tức là nó bị nước nó bị sưng cái phổi lên và mình sẽ không có thở được, thì tất cả nó cứ đi thành một vòng như vậy, từ thận tới tim tới phổi tới cơ bắp tới cái não của mình, thì cuối cùng thì nó sẽ đưa tới tử vong nếu mà chữa không có kịp. Và cái nhiệt độ khi mà đã vượt qua 40 độ C quý vị, và bắt đầu mọi chuyện nó gọi là spiral, tức là nó cứ rất là khó khó dừng lại, nó cứ tiếp tục, nó cứ hư phá hỏng nếu mình không có chữa kịp thời. Cho nên cái sốc nhiệt này đó, nó là một cái gọi là cái khẩn cấp, chứ không phải là cái là mình ở để từ từ mình coi thế nào. Khi mình đã nghi là bệnh nhân bị cái này và phải chữa ngay lập tức, phải gọi cấp cứu, gọi tới các cơ quan chuyên môn để giúp cho mình khi mình đã biết, mình đoán là bệnh nhân bị cái này. Nhưng tuy nhiên là nếu mà người nào mà có khả năng mà đo được nhiệt độ thì đã thấy thì biết là cái này là cần phải cấp cứu ngay lập tức, thưa quý
Như vậy
vị.
là bác sĩ cũng giải thích nguyên nhân vì sao nhiệt độ thay đổi bất thình lình trong cơ thể lại làm suy đa chức năng cơ quan bộ phận trong cơ thể và suy não và dẫn tới tử vong, là vì tất cả những cái máu huyết lưu thông để mà nuôi dưỡng cơ quan bộ phận trong cơ thể của mình đẩy ra ngoài ngoài da để mà giúp tỏa nhiệt, thì lúc đó thì những cơ quan bộ phận trong cơ thể của mình thiếu máu, thiếu oxy và như vậy là suy chức năng. Và một khi suy chức năng như vậy thì dĩ nhiên là dẫn tới tử vong, nhất là máu không lên não, máu không xuống thận, máu không nuôi phổi, máu không nuôi tim, thì dĩ nhiên là dẫn tới tử vong. À, cái đó để giải thích cho quý vị vì sao sốc nhiệt nó nguy hiểm. Là mình cứ nghĩ rằng ô sốc nhiệt là chỉ là nắng nóng thôi, rồi mất nước thôi, rồi uống nước, rồi giải nhiệt thì sốc cái xỉu là tỉnh, có gì đâu. Nhưng mà không phải, khi mà nó sốc nhiệt tức là lên cái mức độ căng thẳng nhất của là đột quỵ do nắng nóng đó, tức là nó không còn cái máu huyết oxy nuôi dưỡng cơ thể của mình nữa và mình sẽ tử vong, thiệt mạng, đột tử do cái nắng nóng, do cái sốc nhiệt này, chứ không phải sốc nhiệt chỉ là say nắng bình thường nha quý vị. Và bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ cái khâu xử trí trong lúc chờ đợi, tại vì khi mà mình biết là người này bị sốc nhiệt, bị đột quỵ do nắng nóng rồi mà kêu cấp cứu thì cũng phải 5-10 phút chứ không có thể nào mà đi liền trong vòng 1-2 phút. Thì trong vòng những cái giây phút đầu tiên đó chờ đợi đó thì những người xung quanh nên làm gì, xử trí tức thời ra sao để cứu mạng bệnh nhân thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái đầu tiên là mình cần phải giải nhiệt cho người bệnh nhân đó, thưa quý vị. Thì thông thường nếu mà họ mặc quần áo, mình cảm thấy họ mặc quần áo nhiều quá hay dày quá, thì nếu được thì mình bớt đi cho họ những cái đồ họ đang mặc. Đó là cái đầu tiên. Và sau đó cho họ vô một cái bóng mát, càng sớm càng tốt, quý vị. Rồi sau đó, thưa quý vị, là nếu được thì mình sẽ cho họ uống cái uống cái nước mà nãy mình vừa nói quý vị, là cái nước mà có các chất electrolyte, tức là những cái chất điện giải quý
Điện
vị
giải.
đó. Thì sau này sau đó quý vị, cách giải nhiệt hay nhất đó là thường mình lấy một cái khăn ướt, hay là nếu có một cái vòi nước lạnh đi, thì quý vị tưới vào người họ cũng được, hay là nếu một cái khăn mình đắp vào họ thì mình tưới cái nước lên, thì đó là một cách cho nó mát, một cái khăn mát quý vị. Và có thể mình dùng một cái quạt, nếu được mình quạt vô cái khăn ướt đó trên cơ thể của họ. Thì như vậy đó là cái cách giải nhiệt rất là hay. Tuy nhiên, những người chuyên môn thì họ sẽ dùng những cái túi mà nước nước lạnh, họ để ở cái mạch máu ở hai bên cổ, đấy là mạch máu lớn quý vị, và cái mạch máu ở hai cái nách, tại vì nó cũng có cái mạch máu lớn nó đi ngang qua, và có cái mạch máu lớn ở cái háng của mình. Thì cái đó cũng là tại vì máu nó chảy ngang qua những cái chỗ đó nhiều hơn á, thì hay đặt những cái gì mà mát lạnh ở cái khu đó. Đó là những cái phương pháp, nhưng mà thật sự quý vị, nó không có đủ để mà giải nhiệt cho cả một cơ thể của người bệnh nhân, nên là thường thường nếu mà được thì một cái khăn ướt choàng cho họ thì rất là tốt, thưa quý vị. Còn nếu mà tốt hơn nữa thì vì cả cơ thể họ nó bị nóng mà quý vị, thì mình có một cái nước gì đó gần gần đó, mình có thể họ cho vô cái bồn nước nóng, à, xin lỗi, cái bồn nước lạnh, nước mát, thưa quý vị. Hay là ai đang ở đi đi chơi suối, hay đi chơi cái khu nào mà có cái nước mát đang chảy, có thể mình kéo họ gần cái chỗ đó để cho họ nhúng vào cái nước tất cả cơ thể để càng tốt nữa quý vị.
Tức là sơ cấp cứu bằng cách làm tỏa nhiệt cho họ là dội nước mát hoặc là đắp khăn mát, khăn lạnh lên người, hoặc là cởi bớt đồ quần áo của họ ra đưa họ vào bóng mát.
Vâng, ở cổ, ở nách, ở háng và ở trên đầu mình ấy, thưa quý vị, tôi nói là cái đầu mình cũng là một cái nơi nó cũng tích tụ rất là nhiều nhiệt đó, thì cái đó là một cách để mà giải nhiệt nó cũng rất là tốt, thưa quý vị.
Có người họ sẽ sợ như vậy, cái người mà đang bị xỉu bị ngất như vậy đó, trúng gió mà còn quạt nữa, hồi nãy bác sĩ có bày là phải mở quạt, thì người ta thường thường dân gian hay sợ ai mà xỉu cái là đang trúng gió rồi mà còn thêm quạt là thêm gió thì sẽ nguy kịch hơn. Dạ, quan điểm này đúng sai thế nào?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái lý do họ có cái suy nghĩ đó là tại vì Họ cũng không có sai quý vị, tại vì thứ nhất là mình phải hiểu được cái vấn đề, có cái ý thức về vấn đề bị sốc nhiệt, và mình khẳng định được đây là cái sốc nhiệt quý vị. Tại vì như mình nói hồi nãy đó là cái đột quỵ qua sốc nhiệt, thì đột quỵ cũng có nhiều lý do khác quý vị. Nếu mà bệnh nhân đột quỵ về bị đau tim, vì bị bể mạch máu đầu hay là một cái lý do khác, thì tất nhiên là đây là không phải cái biện pháp. Nhưng mà nếu mà mình kết nối được cái vấn đề, hôm nay là trời nóng, bệnh nhân bị đổ mồ hôi, người da nó khô, nó không đổ mồ hôi được, mình thấy họ hôn mê, nói chuyện nó và vớ vẩn, không không đưa vào đâu hết. Mình thấy là cái bệnh nền của họ mình có thể mình nhìn mình đoán được, thì nó cũng nhiều yếu tố quý vị. Thì mình khi đã quyết định là đây là vấn đề về nhiệt, họ đứng họ làm cả ngày ngoài trời nắng chang chang, hay là họ muốn từ trong một cái nơi môi trường mát và tự nhiên ra ngoài đứng chơi rất là thất thường quý vị, vì một cái cuộc vui nào đó, hay là chơi đá bóng, hay là chơi một cái gì đó đặc biệt, mà đó là cái chuyện họ thường xuyên không có làm, thì mình đã khẳng định được đây là liên quan tới cái nhiệt độ đó, thì mình mới dùng cái biện pháp đó quý vị, và
Tức
phải
là
làm
xác
như
định được đúng là do
vậy.
sốc nhiệt thì mới can thiệp bằng máy quạt, bằng nước mát. Còn
Vâng.
nhiều khi ngất xỉu do một cái lý do nào khác mà mình can thiệp bằng máy quạt hay nước mát nhiều khi lợi bất cập hại.
Vâng.
Thưa bác sĩ, nói về cái chuyện mà can thiệp bằng nước mát đó, thì thí dụ như lấy nước đá lạnh, trùm khăn đá lạnh rồi đắp lên mặt, đắp lên cổ, đắp lên mình này kia có giúp gì không, hay là cái đó nó làm tê liệt mạch máu thêm, tại vì người ta sợ đá nó lạnh nó làm đông mạch máu nữa. Dạ thì đúng hay sai?
À, vâng. Mà khi mình đã khẳng định được là cái nhiệt độ của người bệnh nhân đó là khi đó thì là trên 104 độ, hay là 40 độ C đó quý vị, chỉ có cái phương pháp đó mới có thể giúp cho người bệnh nhân thôi quý vị. Còn nếu mà người bình thường ở nhà thì có thể họ sẽ sợ, là tại vì khi họ để nước mát, nước lạnh trên người thì cái mạch máu nó co lại, thì khi nó co lại đó thì mình không có giải nhiệt được. Nhưng mà sự thật ra trong cái chuyên môn, các bệnh viện, các cơ quan y tế thì sẽ dùng nước đá, nước lạnh hẳn luôn quý vị, một cái bồn nước đá luôn quý vị, chứ không có phải là mình dùng cái nước mát bình thường quý vị, vì đó là trong cái vấn đề y tế phải làm như vậy, tại vì nếu không làm như vậy không cách nào hạ được cái nhiệt độ xuống dưới 40 độ C hết, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và cái đó là mình, tại vì đây là cái cấp cứu chứ không phải là mình sơ sơ mình dội nước thổi quạt không có đủ quý vị. Bắt buộc phải dùng nước đá lạnh. Và cũng gần đây ở bên Mỹ này, thì ở Cali họ cũng đang có một cái phương pháp mới, họ mới các cơ quan y tế trong cái tuần mình đang nói chuyện ngày hôm nay quý vị, thì họ có những cái dự báo là cái thời tiết sẽ rất là nóng khác thường, từ 20 tới trên 20 độ khác thường với cao hơn mọi khi. Cho nên là các cơ quan ở vùng mình đang ở California với lại Arizona, Nevada, họ đang chuẩn bị những cái túi đặc biệt để đá vô, để mà cứu những người mà sẽ bị sốc nhiệt quý vị. Nên là chính xác là có dùng cái túi và sẽ dùng nước đá lạnh.
À, đúng là lý do sốc nhiệt thì can thiệp bằng những cái túi đá lạnh đó không lo là làm là co mạch máu, làm máu đông này kia, mà là đó là can thiệp cho nó tỏa nhiệt, cho nó hạ nhiệt cho người ta thì được. Còn nếu mà lý do khác thì mới sợ những cái ảnh hưởng đó, phải không ạ?
Dạ vâng. Và thông thường thì khi mà hạ nhiệt thì mình cũng chỉ hạ xuống độ khoảng, nếu mà tính độ F thì là từ 100 là trên 104, mình kéo xuống khoảng 101 là đủ rồi quý vị. Mình đã thoát được cái nguy hiểm rồi. Lúc đó mình sẽ không dùng từ đá lạnh nữa. Mình sẽ dùng phương pháp bình thường thôi. Thì là cái lúc đầu là kéo nhiệt độ xuống thôi.
Đây là cái bước sơ cứu, tức là trong lúc mà chờ đợi xe cấp cứu tới thì mình có thể giúp một chút phụ trợ để cho hạ giảm cái nguy cơ tử vong thôi. Chứ thật ra cái chuyện mà sốc nhiệt hoặc là đột quỵ do nắng nóng phải can thiệp bằng chuyên môn của những người bác sĩ, phải đi tới bệnh viện cấp cứu thì mới cứu mạng được. Chứ quý vị đừng có loay hoay xử trí tại nhà thì nhiều khi là nó sẽ làm mất đi cái cơ hội sống sót của người bệnh. Thưa bác sĩ, thì không biết là một khi đã bị sốc nhiệt một lần rồi mà tôi được cứu sống đó, thì cái nguy cơ cho sức khỏe của tôi về lâu về dài có gì lo không? Có gì ảnh hưởng lâu dài không?
Vâng, thưa quý vị, thì nó cũng tùy quý vị. Có nhiều người họ bị, mình nói là bị cái rhabdomyolysis, là cái bắp thịt nó bị vỡ ra thì quý vị, vì cái sốc nhiệt đó, cái protein, cái đạm của cái bắp kỳ bình nó bị bể ra đó, thì nó làm cho bị hư thận cấp tính. Mà đôi khi cũng vì cái bệnh nền của họ, nếu mà họ vốn là nó đang yếu thận sẵn rồi, hay bị tiểu đường hay bị cao máu lâu năm, thì có thể thì thêm một bước là thôi là cái thận họ nó có thể nó hư luôn quý vị. Nên là nó tùy theo cái vấn đề của những người bệnh nhân đó, hoặc là những người bệnh nhân vốn đã bị bệnh tim rồi và lại bị cái sốc nhiệt này, họ sẽ đưa tới nhiều máu cơ tim, thì từ đó cái bệnh họ nó sẽ đi thêm một cái giai đoạn mới là nó sẽ bị nặng hơn. Nên là cũng tùy theo mỗi một cái đối tượng quý vị và cái bệnh nền của họ.
Những thắc mắc liên quan tới sốc nhiệt này thì xin hỏi lúc mà sốc nhiệt đó nên uống nước gì? Nước lạnh, nước đá, nước dừa hay là nước uống thể thao, tức là nước uống có chất điện giải, thưa bác sĩ?
Vâng, thì trong trường hợp mà bệnh nhân bị sốc nhiệt thì lúc đó thì tùy theo cái vị nó đang đang ở cái địa điểm nào và đang ở đâu quý vị. Cho nên là nếu mà ở một cái nơi nào hoang dã mà không có biết, nhưng mà có nước nào cũng được hết quý vị, là có nước uống là tốt rồi quý vị. Nhưng mà tất nhiên là mình muốn cái nước có cái chất điện giải là cái tốt nhất. Tại vì quý vị nhớ là trước khi mình đưa ra cái sốc nhiệt đó, mình đã bị đổ mồ hôi rất là nhiều. Cái mồ hôi đó là nó có nước muối ở trong đó, có chất muối ở trong đó quý vị, nên là mình cần phải có nước điện giải thì là cái tốt nhất. Tuy nhiên là nếu mà quý vị cái nước thì mình uống nước, còn nếu mà có nước dừa thì tốt hơn quý vị. Cái lý do nước dừa là tại vì nước dừa nó cũng có nhiều cái chất điện giải trong cái nước dừa, chất muối, chất magie, chất canxi, nó có nhiều những cái chất khoáng ở trong đó mình cơ thể mình cần, thì nó cũng là một cái tốt. Nhưng mà nếu mà đi tới cái bước mà tốt hơn nữa quý vị, nếu mà quý vị mà có mua sẵn những cái túi mà họ dùng để mà pha cho những người chơi thể thao, tại vì những người chơi thể thao quý vị nhớ là họ đổ mồ hôi rất là nhiều và họ cũng bị mất muối trong cái mồ hôi của họ, thì những cái nước thể thao đó cũng cũng rất là tốt. Tuy nhiên quý vị phải cẩn thận là tại vì nhiều cái nước thể thao đó họ cho nhiều đường quá, cho nên nhiều đường cũng là cái điều, cũng là cái điều tốt quý vị. Cho nên là bây giờ thì họ cũng bán nhiều những cái bột để pha nước uống và ít đường, thì cái đó thì nó sẽ tốt hơn cho quý vị. Tại vì những cái nước thể thao thì họ cũng làm cho nó ngon, nó ngọt cho người ta dễ uống. Đôi khi những người uống bị béo phì, bị mập rồi nó không đúng, cho nó không có tốt nữa quý vị. Nên là những cái nước mục đích chính là mình cần chút xíu đường, chút xíu muối đúng theo công thức. Tại vì đường với muối nó giúp thẩm thấu vào cơ thể quý vị và trả lại những cái nước mà quý vị đang bị mất. Mục đích chính là chỉ có vậy thôi. Cho nên mình phải phải có cái nước đó thì tốt hơn.
Nước điện giải ở đây đó là cái nước bổ sung lại những cái chất muối khoáng, những cái chất muối cho người mình bị thất thoát qua mồ hôi, thì cái nước điện giải nó sẽ giúp bù đắp cho mình. Và những cái nước điện giải này thì thường người ta nhắc tới là nước thể thao, nhưng mà thực sự trong tự nhiên đó là trong nước dừa cũng có chất điện giải rất nhiều. Và nước thể thao là nhân tạo thì họ cũng cộng trừ công thức rất là chuẩn xác để mà có đủ muối cho bao nhiêu chất điện giải trong đó, bao nhiêu loại muối này muối kia, nhưng mà tuy nhiên nó lại quá nhiều đường. Thành ra nếu mà một cách tự nhiên quý vị uống nước dừa cũng tốt, nhưng mà uống nước cũng tốt, nhưng mà tốt hơn là trong lúc bị mất nước quá nhiều thì nước uống có chất điện giải thì cũng giúp ích, nhưng mà chỉ trong cái lúc đó thôi, trong lúc mà mình thoát mồ hôi rất nhiều, mình mất nước rất nhiều thôi, chứ còn nước điện giải mà sử dụng thông thường mỗi ngày đều uống là cũng không nên, tại vì nó có quá nhiều đường. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình sẽ nói về cái phòng ngừa bị đột quỵ do nắng nóng làm sao, sau khi mình giải đáp một số những thắc mắc của quý vị đang theo dõi chương trình. Nguyễn Nguyễn xin hỏi, khi tôi vào kho lạnh dưới 0 độ mà tôi quên đội mũ trùm kín đầu, bước ra khỏi kho thì hai bàn tay bị phù như bị phỏng, người ta nói tôi bị phỏng lạnh, đúng không bác sĩ?
Vâng, cái đó đúng rồi, cái đó khi cái cơ thể mình, nhất là cái tay của quý vị đó, quý vị để ý là khi mà mình hay bị quý vị nào mà bị bỏng bỏng tay đó, hay cầm vô hai cái tay của mình để cho nó mát quý vị. Và cái lý do là tại vì cái tay quý vị đó nó ít cái máu hơn là cái cơ thể ở chỗ khác của quý vị, nên là thường thường mình thấy nó mát hơn. Thì chính vì nó ít máu đó, nó không có đủ cái máu để cái dịch nước, được dùng cái từ đúng, dịch hoành, là nó chảy trong lưu thông ở đó đó, nên là khi mà bị lạnh nó rất là dễ bị tai hại cái tế bào của cái tai. Và vậy
Có
quý
người
vị
thích
thấy ở xứ xứ mùa đông người ta hay đeo cái bông tai ở đây, là mình thấy ở bên Bắc Cực hay là trời lạnh đó, hay đeo cái cục bông như này để bảo vệ cái tai.
có người thắc mắc là lúc bị sốc nhiệt đó bác sĩ uống nước đá lạnh được không?
Ở trong cái bệnh viện thì mình sẽ cho uống nước đá lạnh được, tại vì trong đó là những cái, thứ nhất là mình đã xác định là họ bị sốc nhiệt rồi, và mình đã đo được cái nhiệt độ của họ rồi, và mình đã tìm đủ mọi cách để mà cho hạ nhiệt độ cho họ xuống, thậm chí là cái nước biển khi mình truyền cho họ trong trường hợp đó là cũng là được sự cho nó mát rồi, chứ không phải là cái nhiệt độ được mát nữa quý vị đó. Cho nên là tất cả là đều đều mát hết, mình cần cần uống cái mát lạnh luôn như vậy. Và nếu mà bình thường ở ngoài thì mình chưa có biết được là mình có sốc nhiệt hay không, thì mình cứ uống cái nước mát là được rồi, không cần phải là nước đá lạnh nữa thưa quý vị.
Phải có xác định, tức là hồi nãy mình có nói là cái sốc nhiệt này đúng ra phải can thiệp chuyên môn thì mới chuẩn xác, còn mình đoán đoán ở bên ngoài nhiều khi là đang bị cái chuyện khác mà mình tưởng sốc nhiệt mình can thiệp không đúng thì lợi bất cập hại nha quý vị. Dạ bây giờ nói về cái chuyện thay đổi nhiệt độ bất thình lình đột ngột gây nguy kịch tính mạng, gây tử vong đột tử thì cũng sẽ có những cái thắc mắc của trong đời sống hàng ngày mình hay gặp. Nóng nực, đang nóng chang chang, tôi đi rất là mệt mỏi về trời nắng đổ mồ hôi nóng quá bức quá cho nên phải đi vô tắm gội dội nước mát đi cho nó khỏe một cái, thì đang nóng nực đi tắm nước lạnh thì có sao không bác sĩ?
Vâng, thưa vị, thì cái đó cũng là tùy theo cái người đối tượng quý vị. Tại vì giống như là gần đây mình có người bạn họ đi chơi, họ trời rất là nóng trên trên cả 100 độ quý vị, nhưng mà họ đứng lên cái cục đá, họ nhảy xuống cái dòng suối rất là lạnh quý vị. Và đây là những người trẻ, họ rất là khỏe mát mẻ, không có chuyện gì hết, và họ cần thích nó quý vị. Cho nên đó là chuyện bình thường thôi, nhưng tất nhiên là nếu mà quý vị sức khỏe không có tốt, cái gì cũng vậy hết, đó là lớn tuổi thì mình có những cái bệnh nền như là bệnh về tiểu đường, có bị bệnh nào hút thuốc lá, bị bệnh béo phì, những cái tăng sông áp huyết không có được ổn định quý vị, thì trong những cái trường hợp đó là cái sự co thắt thay đổi của mạch máu của quý vị đó, nó đưa lên thật sự nó cần cái sự thích nghi đó. Nếu không có cái thích nghi đó đó thì quý vị cái thích nghi đó nó trở thành cái đột ngột, cho nên là sức khỏe quý vị không tốt thì cái vấn đề đột ngột lại thay đổi đó đó nó trở thành là đột ngột quý vị. Còn với một người trẻ, người khỏe mạnh bình thường thì cái vấn đề đột ngột đó là không phải là đột ngột nữa, nó trở thành cái người quý vị nó thích nghi rất là nhanh. Quý vị để ý như là mấy mấy em bé mà nó đứng nó quay vòng vòng, nó đứng nó xoay, nó nhảy tới nhảy lui, nó lăn lộn mà nó không có chóng mặt, nó không sao hết, nó rất là khỏe mạnh quý vị. Mà mình lớn chút xíu mình đứng mình lăn vài vòng là chóng mặt, muốn té xỉu quý vị, thì đó là mình quý vị có thể xác định được cái sức khỏe mình như thế nào. Cho nên một quý vị thấy mình lớn tuổi, mình bị yếu không có được khỏe, thì quý vị phải cần cái sự thích nghi nhiều hơn. Cho nên nếu mà quý vị thường xuyên về tắm ngoài đang nóng về tắm nước lạnh bình thường không có chuyện gì hết thì cũng không có sao quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mà muốn thật sự mà kỹ càng thì mình từ nóng mình về mình tắm nước hơi ấm ấm chút xíu, về từ mình chuyển qua mát, và từ từ mình chuyển ra cái mức mình muốn, là cái mức thật là mát theo tùy theo quý vị muốn, thì như vậy nó thì nó sẽ hay hơn thưa quý vị.
Tại ở Việt Nam cũng có những trường hợp là những thanh niên trẻ tuổi ba mươi mấy thôi mà họ đi ngoài nắng nóng quá, về vừa mới bước vô nhà họ đi vô phòng tắm nước mát dội nước lạnh và ra vừa mới bước ra khỏi phòng tắm là đột quỵ chết luôn, thì cái đó có phải là do sốc nhiệt đó không bác sĩ?
Cái đó cũng rất là có thể sốc nhiệt, tại vì trong cái trường hợp đó cái vị là có thể là mình nói cái vị là họ có mấy cái giai đoạn là đi từ từ cái bắp thịt mình nó bị co thắt, mình bị bọc bẻ cái vị, cho tới cái thời điểm mình bị đổ mồ hôi, và tới cái thời điểm cuối cùng là không đổ mồ hôi được nữa, và nhiệt độ cho người nó rất là nóng. Nhưng mà chưa chắc là cái lúc đó cái người bệnh nhân nó bị hôn mê hoặc là bị hoang mang, hoặc vẫn là cái giai đoạn đầu của cái giai đoạn chót quý vị. Thế là trong giai đoạn chót nó có cái phần đầu của nó, chứ chưa tới cái tính là cái đoạn chót của cái đoạn 3, tức là tử vong quý vị. Còn cái phần đầu tiên đó là có thể mình rất đỏ người, không đổ mồ hôi, nặng cảm thấy nóng, thì mình vẫn vẫn ý thức được quý vị. Thì những người đó có thể họ vô họ tắm nước lạnh. Nhưng mà khi tắm nước lạnh như vậy đó quý vị, thì mạch máu ở ngoài da mình á, nó co thắt lại. Thì khi nó co thắt lại đó, mình đã không giải nhiệt được rồi, mà mạch máu mình lại bị co thắt lại, nó không 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 còn cách nhảy giải nhiệt được nữa, thì trong trường hợp đó là có thể cái nhiệt độ trong cơ thể họ nó đang nóng lên nữa, nhưng mà nó không có mát được, và lúc đó có thể đưa tới cái đột quỵ của cái heat stroke thưa quý vị, của cái sốc nhiệt.
Đột quỵ do sốc nhiệt. Dạ,
Dạ.
bây giờ cũng có người thắc mắc ngược lại, tôi đang bị lạnh, trời đang lạnh, tôi đi vô tôi tắm nước nóng, có sao không?
Tùy theo cái mức lạnh như thế nào quý vị. Nếu mà quý vị đang như là đang chơi chơi tuyết chẳng hạn đi, vị thấy cái tay cái vị nó đang lạnh, nó đang bị đau vì mạch máu nó bị co thắt lại, thì cái vị vô cái vị nghĩ ô mình xối nước ấm đi, thì mình đã thấy nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ đỡ hơn. Và cái vị đã thấy nó rất là đau, đau khủng khiếp luôn cái vị, bởi vì cái mạch máu mình nó nở nhanh quá. Thì trong cái sự mà thay đổi đột ngột của mạch máu và sự co thắt từ co cho đến nở nhanh quá đó, nó cũng bị đau và cũng là cái điều không có tốt. Cho nên là mình phải cũng lại phải từ từ cho cái nước nó mát từ từ tới cái nước ấm từ từ, chứ không có thể đi từ lạnh đá lạnh mà thành cái nước nước ấm được quý vị.
À, cũng liên quan tới chuyện thay đổi thân nhiệt đột ngột thì có người thắc mắc tôi đi ngoài trời nắng nóng rồi tôi về tới nhà bật máy lạnh lên maximum cho lạnh cho tỏa nhiệt cho sảng khoái có sao không, hoặc tôi đang ở một cái ngoài trời rất là nắng nóng tôi vào xe hơi tôi ngồi tôi mở máy lạnh xe hơi lên maximum có sao không?
Vâng, thì thưa quý vị thì nó sẽ nhiều nhiều yếu tố quý vị. Thì thứ nhất là người đó họ có mình đi từ nóng tới lạnh đi, nhưng mà quý vị nhớ là mình cũng phải có cái những cái nước giải điện uống, tại vì mình đã, có thể mình đã bị mất nước rồi. Nếu mà quý vị đổ mồ hôi rất là nhiều, quý vị đã bị mất nước, thì quý vị bây giờ vô cái xe mở máy lạnh maximum lên, vào cái phòng mở maximum lên cho nó mát. Nhưng mà người quý vị đang bị khô, quý vị đã dehydrate là không có nước trong cơ thể, bị mất nước rồi, mà có thể cái mát đó nó không có đủ, tức là mình nghĩ là thật là mát mà cái mát đó có thể nó ngắn hạn quá, thì những cái mình nói quý vị giống cái mà vô cái nước lạnh tắm, thì tự nhiên những cái ngoài da quý vị đó là nó đang tìm cách giải nhiệt, mà vì nó gặp lạnh thì cái mạch máu nhỏ ngoài da quý vị nó sẽ đóng lại, nó sẽ bị thắt lại, thì người quý vị không có giải nhiệt, nó vẫn đang nóng ở bên trong. Cho nên để trả lời câu hỏi đó thì quý vị đang ở cái mức độ nào thì mới trả lời được. Nếu quý vị ở cái mức độ mà như là lúc đầu của cái phần chót mình nói hồi nãy đó quý vị, thì quý vị có thể là có cái hại. Cho nên thà mình nếu mình không có biết được á, thà mình cứ từ từ mình thích nghi để nó mát vừa thôi quý vị. Vì mình không có câu trả lời cho quý vị rõ ràng được, thì mình phải đi từ từ cho cơ thể nó thích. Cái gì mà có cái sự thích nghi là đều tốt hết, trừ khi là quý vị đã bị trong cái tình trạng là heat stroke rồi, tức là nhiệt độ đo trên 40 độ, thì cái đó là bắt buộc là phải giải nhiệt đúng cách qua cái bên chuyên khoa, bên chuyên môn luôn, tức là phải đi bệnh viện. Về quý vị có thể cái trường hợp đó nó là cái emergency, tức là cái vấn đề khẩn cấp phải được chữa trị đúng đúng cách, chứ không có thể nào mà mình ngồi giải mát được như vậy hết.
Dạ, ý của bác sĩ có thể hiểu rằng là cái thân nhiệt của mình phải được thay đổi từ từ để mình thích nghi từ từ, đừng có làm cái gì đột ngột bất thình lình, dao động mạnh từ quá nóng qua quá lạnh hoặc ngược lại thì nó sẽ ảnh hưởng. Hoặc là quý vị thấy có những cái phương pháp mà người ta nói xử trí với sốc nhiệt á, thì là tại sao tôi đang bị sốc nhiệt, tức là tôi đang rất nóng rồi bác sĩ kêu trường đá lên này kia, thì xong sợ là tại vì lúc đó là đã ở giai đoạn khẩn cấp rồi, nó ở giai đoạn là nó suy đa chức năng cơ quan nội tạng và người ta phải can thiệp khẩn cấp bằng cách là người ta làm những cái cách nào nó cực đoan nhất, nó mạnh mẽ nhất để tỏa nhiệt, để giải nhiệt và để đưa nhiệt độ cơ thể trở lại mức bình quân. Thành ra cái cách mà can thiệp trong lúc mà nó khẩn cấp nó khác với lại cái cách mà mình hàng ngày sinh hoạt đó quý vị. Bác sĩ đang cố giải thích cho quý vị để quý vị hiểu là hai cái phương pháp can thiệp nó khác nhau. Bình thường thì mình không nên thay đổi đột ngột thân nhiệt của mình bằng bất cứ lý do gì, nhưng mà khi mà đã khẩn cấp rồi thì cần phải có những cái biện pháp can thiệp để thay đổi thân nhiệt mạnh mẽ, can thiệp mạnh mẽ để mà đẩy thân nhiệt trở về cái mức trung bình. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều. Trước khi mình nói về cái cách phòng ngừa đột quỵ do nắng nóng, cũng còn một thắc mắc khác liên quan tới chuyện thay đổi thân nhiệt là mình thấy ở những cái hồ nước nóng mà mình đi tắm trong cái hồ bơi hay đi sauna, đi xông hơi, tắm hơi đó bác sĩ, thì có những cái hồ nước nóng cho mình ngâm mình. Trong lúc mình ngâm đó thì có xoa nước nóng, xoa bóp, massage vân vân. Thì sẽ thấy, ví dụ ở Mỹ thì sẽ thấy những cái hồ nước nóng đó có bảng khuyến cáo là chớ ngâm quá 15 phút hoặc 10 phút, hoặc là con nít dưới 16 tuổi thì chớ ngâm. Thì cũng xin hỏi bác sĩ tại sao có những khuyến cáo như vậy?
Đây, vâng. Thêm một cái nữa họ cũng đề bên cạnh luôn là họ cũng đề nghị là đừng có uống bia hoặc uống rượu khi mà ngồi ngâm cái đó nữa, thưa quý vị. Cái lý do là tại vì thứ nhất quý vị khi mình cái gì mà gặp nóng thì đều nó đều nở, mà gặp lạnh thì nó co quý vị. Quý vị khi rửa tay nước 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 lạnh nó thấy cái da mình nó sun nó săn lại quý vị. Còn nước nóng thì cái da mình nó nở, nó hồng và nó căng ra, thì cái mạch máu quý vị nó cũng vậy thôi. Cho nên là khi quý vị ngồi nước nước ấm, nước nóng á, thì mạch máu vị nó nở ra. Khi nó nở ra đó thì cái áp huyết quý vị nó bị kéo xuống, chứ không phải là nó tăng lên mà nó lại kéo xuống quý vị. Thì khi nó kéo xuống như vậy, nó bị thấp đi, đó là hạ áp huyết đó, thì quý vị sẽ có thể bị xỉu hoặc là bị chìm xuống cái nước, là mình bị có thể đưa tới tử vong quý vị, rất là nguy hiểm. Và đồng thời khi mình ngồi lâu đó quý vị, thì cũng có thể là đưa tới vấn đề là cái đột quỵ liên quan tới cái sốc nhiệt. Tại vì khi quý vị ngồi nước nóng á, và từ nó là nước nhưng mà quý vị cũng đang đổ mồ hôi, nhưng mà quý vị không thấy được cái mồ hôi đó vì quý vị đang người đang ướt mà. Cho nên khi mà mình qua cái mức mà đổ mồ hôi rồi đó, thì bắt đầu quý vị nhớ là mặc dù mình đang đang ngồi trong nước đi nữa đi, nhưng mà mình không đổ mồ hôi được nữa, là bắt đầu da mình nó khô. Tuy mình đang ngồi trong nước mình không thấy được cái khô đó, nhưng mà mình đi mua cái giai đoạn của heat stroke rồi đó, bị đột quỵ, bị sốc nhiệt đó quý vị. Thì quý vị không không nhận xét vì da mình nó ướt mà, nhưng mà đứng trên mặt đất là nó khô, cho nên là rất là nguy hiểm. Còn những người trẻ em dưới 4 tuổi hay là những con nít, thường thường hệ thống thần kinh của họ chưa có được tốt, nên là cơ thể họ loại da em bé nó mỏng nữa, nên là nó khó điều khiển cái nhiệt độ hơn cho cái người trẻ em. Và khi mình uống uống bia hoặc rượu vô thì cái mạch máu mình nó bị nở ra quý vị, thì khi nó nở ra thì áp huyết nó cũng bị xuống, có thể mình sẽ bị chết chìm trong cái hồ nước đó, rất là nguy hiểm.
Đó là lý do họ khuyến cáo, và nãy bác sĩ có nhắc một lần nữa thì Trà My cũng xin nhắc lại quý vị cái điểm này, tức là trong những cái giai đoạn biểu hiện của sốc nhiệt đó, cái giai đoạn mà nguy hiểm nhất là sau khi đổ mồ hôi thật nhiều rồi không còn đổ mồ hôi được nữa, thì cái đó là cái giai đoạn gọi là khẩn cấp của sốc nhiệt, có thể dẫn tới tử vong. Thành ra là mình cảm thấy là đã đổ mồ hôi rồi mà sau đó không đổ mồ hôi được nữa thì là nguy cơ cấp báo, phải đi cấp cứu liền đó quý vị. Mình rất sợ cái tín hiệu gọi là không còn đổ mồ hôi được nữa ha quý vị. Dạ, nhân bác sĩ nhắc tới đó thì Trà My cũng xin hỏi bác sĩ, như vậy với cái hồ nước nóng này thì những người có huyết áp thấp, huyết áp cao có kiêng cữ chớ ngồi hồ nước nóng không bác sĩ?
Là có chứ ạ. À, những người mà huyết áp cao hoặc là huyết áp thấp là đều cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên là trước khi mình ngồi cái hồ nước nước nóng quý vị, họ hay đề cái bảng là nên, hay là những người đang mang bầu nữa quý vị, là nên đi gặp bác sĩ để coi coi họ sức khỏe có tốt hay không, để họ ngồi với cái chỗ đó. Thì đa số những người mà bị cao áp huyết, họ đã được uống thuốc đi, thì là họ cũng không có sao, họ vẫn ngồi được quý vị. Và những người nào mà bị áp huyết thấp, đôi khi họ cũng được uống thuốc, được chữa bệnh rồi, nên là họ cũng ngồi cũng không có sao. Nhưng mà những người mà bị bệnh mà không biết mà ngồi vô với là cái nguy hiểm
Dạ thưa
thôi.
bác sĩ, về những cái biểu hiện của sốc nhiệt thì nãy bác sĩ có nói rằng là ở giai đoạn đầu đó là cái da mình nó đỏ ửng lên khi mình ra ngoài nắng nhiều, hoặc mình toát mồ hôi làm cái gì mệt nhiều á thì nóng trong người á, cái thân nhiệt mình thay đổi thì mình đỏ ửng lên, là cái đó là cái chuyện gọi là tín hiệu thoát nhiệt của mình đó bác sĩ. Thì khi thấy cái tín hiệu đó thì mình cần phải can thiệp như thế nào, cần phải làm gì?
Vâng, thưa quý vị, thì cái giai đoạn đầu tiên á, là luôn luôn cái da mình nó sẽ đỏ ra, đó là chuyện bình thường, và đó là một cách để giải nhiệt, nhưng mà chưa có đổ mồ hôi quý vị. Nhưng mà sau cái đó rồi đó, mình sẽ đổ mồ hôi, đó là chuyện bình thường. Thì đó là cái cách giải nhiệt thứ hai là của cơ thể mình á, là cái đầu tiên á, là da nó đỏ hồng lên, cái hồng đó là những mạch máu nhỏ nó đang thể hiện, nó đang giải nhiệt đó, cái đó là chuyện bình thường. Xong rồi sau đó nếu còn nóng quá mà chưa giải quyết, cơ thể chưa giải quyết được á, bắt đầu mình sẽ đổ mồ hôi. Thì mục đích đổ mồ hôi đó là cái bước hai, là cái đó là cái tự nhiên cơ thể mình nó sẽ có cái hiện tượng đó. Thì đổ mồ hôi đó đó thì với cái hy vọng đó là cái giải nhiệt, và đồng thời có cái gió nó thổi tới, thì cái gió mát đó nó kéo cái nhiệt đi cho mình. Đó là cái giai đoạn hai. Và sau đó rồi đó là cái giai đoạn mà gọi là nguy cấp á, là bắt đầu lúc đó mình cũng nó bị khô cái da luôn, nó không đổ mồ hôi được nữa. Đó là bắt đầu đưa tới cái vấn đề là sốc sửa, là tín hiệu cuối cùng là đưa tới cái sốc nhiệt, đưa tới cái đột quỵ đó. Đó là cái phần mà nguy hiểm nhất.
Tại vì có nhiều đứa bé nó chơi thể thao nhiều hoặc là nó đi ngoài nắng vào cái mặt mày nó đỏ ké đỏ kè, ba mẹ sợ quá không biết phải làm sao cho con, không biết con mình có bị gì không, nó có phải là quá là máu dồn lên não hay không mà mặt mày đỏ ửng, thì không biết có thể can thiệp gì không.
Mà đa số là mấy em bị nhiều, và những người chơi thể thao bị nhiều, cho nên là họ cố gắng họ chơi, họ không có nghỉ, không có uống nước, và cố gắng hay là chạy đua hay là những cái đạp xe đạp, có nhiều nhiều cái thể thao, thì đa số mình sẽ thấy cái hiện tượng này nhiều. Tại vì họ sẽ cố gắng để mà đạt được mục tiêu, và họ sẽ cố gắng họ tập trong những cái môi trường mà gọi là không có thích hợp. Cho nên là đó là vì cái cố gắng đó họ rất là dễ bị. Đó là những người mà mình thấy bị nhiều nhất quý vị, và những người lớn tuổi cũng bị nhiều vì trên 65 tuổi đôi khi không có những cái vấn đề cuộc sống, họ cái nhà họ không có máy lạnh, không có máy điều hòa, không có máy mát, đôi khi họ không ra ngoài đường được. Bên Mỹ này thì nhiều khi những trường hợp đó thì họ khuyến khích là mấy người lớn tuổi nhà không có điều kiện thì tới những cái cơ quan như là co-shopping, có máy mát, những cái mall đó quý vị. Những cái chỗ mà shopping lớn đó hay có những cái máy mát, máy lạnh, điều hòa thì ở chơi ở đó để giải nhiệt. Và họ có những cái trung tâm như là hôm nay là bên Mỹ này thì California bị rất là nóng, thì có những cái trung tâm họ trên báo cho người ta biết tới cái trung tâm này là được nhà nước đài thọ là mở mát để giúp mấy người không có điều kiện thưa quý vị.
Dạ, thưa bác sĩ, cũng một thắc mắc khác là thí dụ như ở những nơi nắng nóng như Việt Nam thì người ta phải che chắn sợ nắng mà, sợ đen đó, thì người ta trùm kín hết từ trên xuống dưới, và nhiều khi trùm hai ba lớp, trùm không còn chỗ thở, không có lòi cái chỗ nào ngoài cái lòi hai con mắt thôi, còn bao nhiêu là vải vóc, bao nhiêu trùm kín, nhưng mà không chỉ là một lớp mà hai ba lớp nữa. Thì với cái chuyện về sức khỏe, về sốc nhiệt á, thì những cái chuyện mà chống nắng như vậy nó có gây tới ảnh hưởng tới sốc nhiệt không bác sĩ?
Thưa Trần Minh, thưa quý vị, thì nó cũng tùy theo các loại vải họ xài như thế nào thưa quý vị. Nếu mà cái vải như vải ni lông hay là polyester thì nó cái mồ hôi của họ nó giữ bên trong rất là nhiều, không có thoát nhiệt được. Mình thấy như là bên bên Trung bên Ả Rập hay những cái nước mà quý vị thấy họ cưỡi cưỡi lạc đà, họ cũng xứ nóng mà cát, mà họ quấn đầy người hết quý vị, và họ quấn những cái loại vải là vải vải cotton thì nó cũng giữ mát được. Nó cũng tức là mỗi một cái nơi, một cái xứ họ có một cái cách sống để họ thích nghi được vào cái môi trường của họ, cho nên là mình thấy cũng không có sao. Nhưng mà nếu mà mình không có làm cái đó quen hoặc là mình thấy nó không có bình thường thì có thể nó sẽ đưa tới những cái vấn đề sốc nhiệt quý vị. Cho nên là mình nghĩ là có thể ở Việt Nam hay những cái nơi mà người ta quấn cơ thể đầy mình, có thể là họ đã có qua cái trải nghiệm mà họ biết cách dùng cái loại vải nào để mà nó thích hợp bảo vệ cho cơ thể người ta.
Như vậy là dùng vải che nắng, chống nắng nóng đó, thì cũng nhớ dùng những cái loại vải giúp thoát nhiệt, ví dụ như cotton. Bây giờ bác sĩ có nhắc tới những cái bộ đồ trang phục của người Trung Đông, mà họ đường màu trắng, mà mình thấy nó mỏng, và vải cotton nữa để mà thoát nhiệt nữa thì không sao. Chứ còn nếu mà mình ở Việt Nam mà mình trùm những cái lớp vải bằng ni lông á, bằng polyester, bằng ni lông, là những cái lớp vải giữ nhiệt, nó còn làm cho mình thêm oi bức, mà đã vậy có nhiều người sợ sợ cháy da rồi họ còn tăng thêm hai ba lớp nữa, thì càng giữ nhiệt thì càng nguy hiểm phải không ạ, càng dễ bị đột quỵ do nắng nóng sốc nhiệt. Dạ, bây
Đúng
giờ
rồi.
quý vị có những thắc mắc nào chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời, trước khi mà chờ đợi thêm những câu hỏi mới của quý khán giả, thì bây giờ xin hỏi phần quan trọng nhất, nắng nóng bây giờ ở khắp mọi nơi, người ta gọi cái câu dân gian trước nay là chạy trời sao khỏi nắng, thưa bác sĩ, thì bây giờ xin hỏi với những làn sóng nhiệt hoành hành khắp mọi nơi như thế này, làm sao để chúng ta phòng ngừa bảo vệ sức khỏe an toàn, chống bị đột quỵ do nắng nóng?
Rồi, thì thứ nhất quý vị là mình, thứ nhất là mình đã hiểu được như mình nói chuyện ngày hôm nay thì mình đã có cái nhận thức của cái vấn đề, và có thể là có những cái cuộc như là mình nói hôm nay, báo chí tin tức bên Mỹ này họ cũng nhắc qua cái vấn đề này thưa quý vị. Mình thì mình nói bằng tiếng Việt nhưng mà đài Mỹ họ nói rất là nhiều quý vị, vì khi mà trời sắp sửa nóng hay là nhiệt độ thất thường á, là đã được lên báo, đã được TV, đài tin tức đã nói, đã hướng dẫn dân chúng như thế nào quý vị, họ chỉ những cái địa điểm nào mà đi để giải mát đó quý vị. Họ nói mình cả trong nhà, nếu không cần phải ra ngoài đừng có ra ngoài. Và trong nhà thì cũng khuyến khích là kéo màn xuống, nếu mà nhà không có máy lạnh thì dùng cái quạt cũng được quý vị, nhưng mà đừng có để cho nóng. Rồi nếu mà cứ đi ra ngoài thì nếu mà quần áo mát, đội cái mũ mà có cái quai nó rộng, đeo đeo kính mát, bôi sunblock quý vị, bôi những cái UVA, UVB để mà tránh bị
Kem
cháy
chống
da,
nắng.
kem chống nắng đó. Rồi họ khuyến khích là mình uống, nếu mà mình mà có đổ mồ hôi, mình làm cái việc mà mình bị đổ mồ hôi đó thì mình nên, vì có nhiều công việc bắt buộc phải họ phải đi làm bên ngoài thì họ sẽ cơ quan làm việc khuyến khích là họ được được nghỉ ngơi, giờ giải lao, nếu mà mình chưa đến giờ giải lao của mình cũng được nghỉ, nếu mình cảm thấy người không có bình thường thì ý cho nhau, và nhớ uống nước mà có chất điện giải. Nếu mà đổ mồ hôi, nếu mà mình không bị đổ mồ hôi thì mình uống nước bình thường quý vị, và đừng có ép uống nước. cái đó là một cái sai lầm. Mình uống quá nhiều cũng cũng phải là cái hay, cái người quý vị đã bị loãng ra, giống như là cái vị pha nước nước chanh mà quý vị cho rất là nhiều nước thì nó bị nhạt quý vị, thì cái máu quý vị cũng vậy, nó có một cái độ mặn nhất định. Nhưng mà quý vị uống ép uống nước, cái đó cũng là một cái tai hại. Nên mình chỉ vì cái óc cái đầu quý vị nó, cái cơ thể quý vị nó có một cái hệ thống điều điều khiển chất muối nhiệt độ trong cơ thể, quý vị uống theo nhu cầu thôi, nhưng mà đừng có ép đó. Rồi nếu mà có đổ mồ hôi thì uống những cái nước mà có đệm dài thì nó sẽ hay hơn là nước 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 lọc bình thường quý vị. Đó những cái cách rất là đơn giản để quý vị có thể ngăn ngừa được cái vấn đề mà bị cái sốc nhiệt này quý vị.
Tức là tránh nắng nóng càng nhiều càng tốt, mà nếu bắt buộc phải ra nắng thì phải có những phương pháp bảo vệ, che chắn bằng vải, bằng kính, bằng kem chống nắng, và phải tranh thủ là phải có trong cái hành trang bước ra đường phải có nước, tại vì bù nước, để sợ cái chuyện mất nước thì dễ gây sốc nhiệt, tức là phải bù nước, bù chất điện giải nếu bị mất nhiều mồ hôi. Dạ, đó là những cái phương pháp để mà chống bị sốc nhiệt. Nhưng mà cũng quan trọng nhất là quý vị cũng nhớ từ đầu chí giờ mình nói một cái tiêu chí quan trọng, đó là đừng bao giờ để cho thân nhiệt thay đổi đột ngột. Nhiệt độ của cơ thể cần được thay đổi từ từ để mình thích nghi. Đó, cho nên quý vị đừng có từ trong lạnh bước ra thật là nóng, mà từ thật là nóng bước ra thật là lạnh, thì cái điều đó là cái điều dễ dẫn tới sốc nhiệt tử vong nhất. Và nói tới cái điều này thì có nhiều người thắc mắc, phải chăng cái câu khuyến cáo là trong nhà mình đừng có mở máy lạnh quá lạnh nếu ở ngoài trời quá nóng, thì cái khuyến cáo đó đúng hay sai thưa bác sĩ?
À, vâng, cái đó thì nó tùy theo vấn đề sức khỏe của mỗi một người quý vị. Nếu mà quý vị cần trẻ, người khỏe mạnh bình thường thì trong nhà mình để cái mức lạnh gọi là mức lạnh thoải mái cho cơ thể của họ, thì mỗi một người cái mức lạnh nó khác nhau. Các người họ cảm thấy mình nói về độ ép thì quý vị, thế mà họ cảm thấy 70 độ là họ thấy là tốt cho họ. Còn có nhiều người 70 độ họ vẫn đổ mồ hôi quý vị, họ phải 68, 67 thì cái người họ nó mới được cái sự mát, họ mới thấy được, cảm nhận được. Thì đó là tùy người. Tuy nhiên là khi mình ở trong cái độ mát như vậy mà mình bước ra ngoài đường một cái đó thì quý vị sẽ có vấn đề, vì cái nhiệt độ nó sự chênh lệch quá nhiều quý vị. Cho nên là quý vị phải làm sao mà cái nguyên cái dây chuyền nó phải đều đặn, như là quý vị trong nhà mát thì lên xe hơi nó cũng phải phải được cái độ mát nó cũng giống nhau. Từ cái xe hơi tới cái chỗ mình tới thì mình có đậu xe trong nhà thì mình lại đi vô cái cơ quan cơ sở đó, hoặc là cái nơi đi làm, hoặc là cái nơi shopping đó nó cũng mát, cái việc nguyên một cái dây chuyền đó nó đều đặn với nhau thì mình thấy cũng chẳng có vấn đề gì hết quý vị. Mà quý vị ngược lại, quý vị trong nhà mát chạy ra ngoài mà trời nóng chang chang làm việc, hoặc là chơi bóng hay là làm một cái gì đó bên ngoài, làm vườn làm cây làm bất cứ cái gì đi, đó là cái đột ngột rồi, nên là cái đó là cái mình nghĩ không có hay.
Cái sự đột ngột là cái sự rất là nguy hiểm. Mình đang nói là đột quỵ do nắng nóng là vì sự thay đổi đột ngột của thân nhiệt. Có những người ở Việt Nam quanh năm suốt tháng họ dân nắng không sao, không bao giờ bị sốc nhiệt tại họ quen rồi, đó là không có sự thay đổi đột ngột. Nhưng mà có những người thí dụ như từ ở Mỹ về chỉ có vài ngày thôi mà đi ra ngoài trời nắng giữa đường nắng của Việt Nam chỉ vài ngày là sốc nhiệt tử vong, đó là cái sự đột ngột. Đó là cái lời cảnh báo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay trong câu chuyện nói về đột quỵ do nắng nóng bị sốc nhiệt, có thể dẫn tới đột tử hoặc là đột quỵ, với những cái kiến thức cơ bản để quý vị hiểu biết vì sao có hiện tượng này và làm sao để ngăn ngừa, để bảo vệ tính mạng của mình giữa lúc mà trời nắng nóng ở khắp mọi nơi và các đợt sóng nhiệt đang hoành hành khắp mọi nơi trên thế giới. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều vì thời gian và những thông tin rất bổ ích bác sĩ đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
À, cảm ơn Trà My, thưa cảm ơn quý vị khán giả.
Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh và quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ để chúng ta có thể tìm hiểu những thông tin thân khác về sức khỏe, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ cuộc sống của mình an toàn, thoải mái, tốt đẹp. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau.
Cảm ơn Trà My, cảm ơn quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.